chia sẻ Phật pháp. Làm thế nào mới có thể nắm chắc vãng sanh cực lạc? Người giảng Thích Nhuận Khiêm giảng tại Niệm Phật Đường Tịnh Tông, Nha Trang, Khánh Hòa, thời gian ngày 28 tháng 6 năm 2020, tập 2.
Khi sẽ nói đến cái tiêu chuẩn để xem mình biết là tâm Bồ Đề mình đã phát ra hay chưa, rồi phát ra được nhiều hay ít, được viên mãn hay không, được đúng hướng hay không, thì vấn đề tra cứu chấm điểm tâm Bồ Đề thì hẹn lần sau nha. Hôm nay buổi chiều nay sẽ tiếp tục khi giới thiệu sơ qua về cái vấn đề nhất hướng chuyên niệm. Người thực sự đã phát được tâm Bồ Đề, người này niệm Phật thì chắc chắn vãng sanh. Nhưng mà tâm Bồ Đề phát ra cơ sở nào để cho tâm Bồ Đề này hiện hữu, thì Tịnh Độ Tông chúng ta có một phương pháp rất là thù thắng, đó chính là chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu này là một trong những phương pháp lấy quả đức của A Di Đà Phật làm nhân địa tu hành của mình, mượn cái quả đức của Phật Di Đà đã tu thành, ngài phát ra 48 lời nguyện, chúng ta nương theo cái con đường này để chúng ta quay trở lại bổn tâm của chính mình, mượn danh hiệu này để khơi phát được tâm Bồ Đề của chính mình. Cho nên cái việc mà mình chấp trì danh hiệu này, làm sao để cho nội tâm của mình nương nơi danh hiệu để quay lại với tánh đức của chính mình, việc này cũng quan trọng không có kém. Thì vấn đề nhất hướng chuyên niệm thì cũng nhiều mặt, một lúc thì cũng không thể giới thiệu hết được, cho nên là Nhật Kim sẽ chú trọng về cái phần mà mọi người ai cũng thực hành, chính là cái vấn đề mình chấp trì danh hiệu. Hàng ngày ai cũng niệm A Di Đà Phật đến đạo tràng ở nhà, rồi những lúc rảnh, những lúc có thời gian là mọi người đều rất tinh tấn cố gắng để niệm niệm Phật rất là nhiều. Thì hôm nay khi cũng nói sơ lược một vài vấn đề về việc chấp trì danh hiệu, chính là câu danh hiệu A Di Đà Phật này mọi người thường niệm, thường gìn giữ. Nhưng mà ở đây có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tại sao mình phải niệm cái câu A Di Đà Phật này mà không phải là mình niệm cái câu khác? Mình niệm 1 2 3 4 có được không? Quý vị Phật tử nghĩ niệm 1 2 3 4 có vãng sanh được không? Được. Quý vị niệm Phật niệm 1 2 3 4 vãng sanh được không? Được. Với điều kiện quý vị dùng cái phương tiện 1 2 3 4 này, chúng ta niệm đến khi công phu của chúng ta thành một phiến, rồi sau đó chúng ta lại đem cái công đức này nguyện, phát nguyện về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta mới có thể vãng sanh. Thì trong kinh nói là tu các pháp đại thừa các hồi hướng cũng đều vãng sanh. Sở dĩ hôm nay mình không niệm 1 2 3 4 mà mình niệm A Di Đà Phật, bởi vì thứ nhất, câu Phật hiệu này trực tiếp câu thông với thế giới Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là mình đã phát tâm mình cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, mình lại niệm câu danh hiệu này thì niệm niệm của mình là đang hồi hướng. Cho nên một câu A Di Đà Phật này sẽ có hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất là sẽ câu thông với thế giới Tây Phương Cực Lạc, hay nói cách khác là một tín hiệu để cho mình và thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể có cái kết nối. Và điều thứ hai, làm sao cái kết nối này thành công, đó chính là mình phải mượn danh hiệu này mình niệm sao để cho tâm mình nó đạt được một cái mức độ thanh tịnh nhất định. Phải một mức độ thanh tịnh nhất định thì A Di Đà Phật mới có thể cảm ứng với chính mình được. Chứ còn một mặt mình niệm nhưng mà không đạt được một chút tâm thanh tịnh nào thì chỉ được một chút gọi là kết duyên. Họ thường hay nói đời sau kiếp sau lại tiếp tục. Đó, Cho nên thứ nhất, mình đã được một cái lợi ích là mình với A Di Đà Phật có một cái nhân duyên rất là lớn rồi, rất là thường xuyên niệm, rất là cố gắng niệm, thì đã được cái phần này. Cái phần thứ hai, bây giờ mình cố gắng làm sao câu A Di Đà Phật này làm cho tâm địa của mình thanh tịnh. Và thanh tịnh đến mức nào thì A Di Đà Phật rước mình về Tây Phương. Mình phải biết cái vấn đề này, chứ không phải nói thanh tịnh như thế nào là thanh tịnh, không, chứng A La Hán mình đắc được tâm thanh tịnh, mà mình niệm có chứng được A La Hán không? Cho nên tiêu chuẩn của Phật A Di Đà rất là thấp, mà thấp đến mức độ nào không phải là niệm rồi rước về hết. Cho nên mình phải biết cái tiêu chuẩn của ngài để mình niệm, mình lấy cái đó làm phương hướng phấn đấu. Thì đó, cho nên cái câu A Di Đà Phật này quan trọng ở cái niệm, gọi là sâu hay cạn. Thì Ngẫu Ích Đại Sư mới nói vãng sanh phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn, chứ không phải là nhiều hay ít. Không phải là nói trì nhiều hay là trì ít, mà ngài nói là trì danh sâu hay là trì danh cạn. Đây chính là nói câu A Di Đà Phật của mình làm cho tâm địa của mình thanh tịnh được bao nhiêu. Nếu mà thanh tịnh nhiều thì là sâu, còn thanh tịnh ít là cạn. Cạn thì phẩm vị thấp, còn sâu thì phẩm vị cao. Mà niệm mà nó không thanh tịnh chút nào, vẫn phiền não như thường thì không dẫn sao. Đó. Cho nên chúng ta nhất định là phải hiểu được cái công phu niệm Phật của mình, mục đích là không phải để cho Phật nghe, cũng phải mục đích để cho hàng xóm nghe. Mục đích chính là làm cho tâm địa của mình lặng trong trở lại. Và nó lặng trong tới mức nào thì pháp môn niệm Phật của mình chia ra làm ba mức công phu. Thứ nhất là công phu lý nhất tâm bất loạn, thì công phu này tương ưng với đoạn được vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì chứng được lý nhất tâm. Công phu này khá là khó, cho mình bàn xuống mức trung, có nghĩa là sự nhất tâm bất loạn. Công phu này thì tương ưng với đoạn hoặc, là kiến hoặc và tư hoặc. 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc, một câu Phật hiệu này quét hết đoạn nha, đoạn mới chứng được sự nhất tâm bất loạn. Thì công phu này cũng khá là khó, bởi vì chư cổ đức đã từng ví dụ một người từ lúc sinh ra, giả dụ người đó lập tức biết ngồi thiền và người đó sống được 100 tuổi, có nghĩa là người đó thiền định được 100 năm, thì đối với cái kiến hoặc tư hoặc này nè, hành giả mà niệm được như vậy á, ngồi thiền được như vậy 100 năm á, thì mới đoạn được một phần rìa của thân kiến, mà trong đó gồm thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, lại còn tham sân si mạng nghi 10 thứ. Nhưng mà ngồi thiền 100 năm nha, sống 100 tuổi á, mà ngồi thiền 100 năm luôn, chứ không phải là đẻ ra tới 20 tuổi mới ngồi, thì mới đoạn được một phần rìa của thân kiến thôi. Cho nên là mình biết tự lực của mình không có cơ hội đâu. Tự lực của mình phải nói đến đời đời kiếp kiếp như nhà thiền ấy, chứ còn để một đời này mà thành công thì không được. Đó, thì đó là sự nhất tâm bất loạn. Chúng ta bàn cái phương diện tự lực, chưa nói đến tha lực nha. Cái tiếp theo mà hàng phu chúng ta ai cũng có phần, chính là công phu thành khối. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không hay giảng về công phu thành kiến. Thì cái gì gọi là công phu thành kiến? Làm sao biết mình thành kiến hay chưa? Ở đây có ai biết mình thành kiến hay chưa không? Không biết luôn mà. Công phu thành kiến có nghĩa là mình niệm Phật đạt đến một mức độ hàng phục phiền não tương ưng với sơ thiền. Hàng phục phiền não tương ứng với sơ thiền nha. Mà sơ thiền thì họ không bị những cái vướng mắc ở thế gian này nữa. Họ không bị những cái tham dục, những cái tài sắc danh thực thì ở thế gian này nữa. Và người nào mà niệm Phật có thể hàng phục được tài, sắc, danh, thực, thùy. Có nghĩa là tiền bạc không là vấn đề gì với mình nữa, sắc dục cũng không quan trọng gì với mình nữa, danh dự hoàn toàn không quan trọng. Giống ai biết không? Giống Tế Điên Hòa Thượng, không quan trọng. Đó, thì Ngài không còn bị những cái vướng bận ở thế gian này nữa. Thì công phu này cũng tương đối là sâu bởi vì có tính chất thiền định trong đó. Nhưng mà cái mà phàm phu mình muốn nói rõ nhất, là cái vấn đề dễ đạt được nhất, chính là công phu thành thiến có chia làm thượng, trung, hạ. Thì mình nhắm tới cái bước chân đầu tiên của mình là phải hạ phẩm công phu thành thiến thì mới đủ tiêu chuẩn bản sanh. Còn mà công phu thành thiến mà hạ phẩm mà cũng không đạt được nữa thì Phật nói thôi con cố gắng kiếp sau, kiếp sau ta chờ con, kiếp sau là làm gì không biết nữa. Đó, cho nên hạ phẩm của công phu thành thiến không phải là họ không có sức mạnh của sơ thiền, nhưng mà cái định công của họ ở một mức tương đối. Tương đối có nghĩa là họ không toàn phần, không tự tại được với những cái danh lợi thế gian này, nhưng mà họ có khả năng này. Và người hạ phẩm công phu thành thiến, nếu mà có duyên thù thắng, không ai trở ngại, thì họ có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn như trường hợp có oan gia trái chủ, có cái sự quấy nhiễu đối từ lúc ngay lúc lâm chung ấy, thì cũng không được vãng sanh. Và đây là cái mức độ thấp nhất. Thì mình bàn cái thấp nhất trước nha, là bữa sau mà thành tiến hết thì mình bàn cái mức cao hơn nha. Hôm nay nhiều khi chưa thành tiến luôn, cho nên tôi bàn cái mức thấp. Còn bữa sau mà mấy cô thành tiến trước thì mấy cô chỉ thêm thêm. Đó, đó thì mới nói là cái vấn đề hàng phục được những cái phiền não trong thế gian. Thì ngày xưa có một cái mẫu chuyện mà để nói lên những cái phiền não trong thế gian dính mắt mình của cái tầng trời sơ thiền ấy. Thì có một câu chuyện gọi là Bát Phong Suy Bất Động. Không biết ở đây chắc có một số người nếu có nghe Hòa Thượng thì chắc cũng nghe qua. Đó chính là cái mẫu chuyện về Ngài Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Tấn. Thì tiền sư, tiền thân của Thi Hào Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn là hai anh em, hai huynh đệ tu chung, thiền định rất là sâu. Thì trong một lần cùng nhau ngồi thiền, thì một vị thiền sư, hai vị thiền sư mới nói chuyện với nhau. Ông đã tu hành như thế, mà trong lúc thiền định tôi thấy ông còn khởi lên một cái niệm dâm dục. Vị này trong thiền định mới thấy được ý niệm của vị kia là công phu rất là sâu. Thì vị kia mới ngại quá, nghĩa là mình tu hành xuất gia bao nhiêu năm mà còn nghĩ chuyện dâm dục, bắt đầu từ bỏ thân xác, Ngài bỏ cái thân thể này, Ngài nhập thiền định, Ngài ra đi luôn. Nhưng mà ra đi có giải thoát không? Không. Đời sau làm Tô Đông Pha. Còn Thiền Sư Phật Ấn thấy được bạn mình là sẽ đi đọa lạc, là quên mất Phật Pháp, cho nên ngay lúc đó Ngài cũng nhập định, Ngài trút bỏ thân thể, Ngài đi luôn. Thì Ngài đầu thai lại để cùng cứu bạn mình. Và đời sau của vị thiền sư đó chính là Thiền Sư Phật Ấn. Đó. Thì Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn là hai người rất là thân với nhau. Tô Đông Pha là nhà thơ rất là nổi tiếng bên Trung Quốc. Đó. Thì Tô Đông Pha cũng rất là thích Phật Pháp. Thì một hôm Ngài làm một cái bài thơ. Đây là cái bài thơ Ngài viết là Khể Thủ Trung Thiên, hào quang chiếu đại thiên, Bát Phong Suy Bất Động, đoan tọa tử kim liên. Nghĩa là đảnh lễ bậc giác ngộ, hào quang chiếu vũ trụ, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Thì Ngài gửi cho Thiền Sư Phật Ấn, Ngài nói, ý là Ngài nói là ta là cũng có cái rất là hay, như là tám ngọn gió thổi không có lay. Tám ngọn gió này là danh từ trong nhà Phật nha. Tám ngọn gió là quý vị biết tám ngọn gió gì không? Không phải là gió đông nam đông bắc đâu nha. Tám ngọn gió này, ngọn gió thứ nhất là ngọn gió được, ngọn gió thứ hai là ngọn gió mất, thứ ba là khen chê tốt xấu, khổ đau, hạnh phúc. Người nào bị những cái thứ này nó chi phối, nghĩa là bị tán gió thổi lay động, gọi là dục tình một pháp, thì người chứng được sơ thiền thì sẽ không bị tán gió này nó lay chuyển nữa. Có được có mất, trong tâm cũng bình yên. Có khen có chê chẳng hề gì hết. Còn bây giờ mình mà có khen có chê là có chuyện rồi á. Khen thì được chứ mà chê là sao? Không vui nha. Khen cũng động mà chê cũng động. Cho nên mình bên đây tán gió nào thổi mình cũng lay hết. Cho nên là trong mới biết là mình là chưa có chứng được sơ thiền. Thì Ngài viết cái bài thơ Ngài gửi đến Thiền Sư Phật Ấn. Thì Thiền Sư Phật Ấn biết Tô Đông Pha chỉ là văn hay chữ tốt, cho nên là mới viết được cái bài thơ hay vậy thôi, chứ không phải là thực chất là tán gió thổi không lay. Cho nên Ngài phê cho cái bài thơ là hạ phong. Hạ phong nghĩa là gì? Đánh rắm. Hạ phong nghĩa là đánh rắm. Thì Ngài phê hai chữ vô bài thơ đó, rồi Ngài nhờ người gửi lại cho Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha nhìn xong cái bài thơ hay gì đó mà phê vô hai chữ đánh rắm, tức quá, bắt đầu chèo thuyền vượt qua sông đến chùa Kim Sơn để mà hỏi cái ông thiền sư Phật Ấn này, rốt cuộc tôi viết thơ và ca ngợi Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni mà ông dám phê hai chữ đánh rắm là sao. Thì thiền sư Phật Ấn Ngài mới đứng bên này, Ngài vói lại, Ngài nói: tám gió thổi không động, một cái đánh rắm bay sang sông. Có nghĩa là tám gió thổi thì không sao, nhưng mà mới phê hai chữ đánh rắm thì ông bay qua đây mất rồi. Là có nghĩa là sao? Tâm bị động. Mới nghe chê chút động rồi mà ổng ghi là bác phong suy bất động, nghĩa là tám gió thổi không lay. Ổng quay lại nhìn, à, cảm ơn ông Phật Ấn nha, mình biết là mình ghi vậy thôi nhưng tám gió thổi mình cũng lay rồi. Đó, cho nên đó là cái giai thoại của bác phong suy bất động, để chúng ta thấy được chúng ta tu hành công phu của mình đến đâu, để chúng ta nỗ lực, chúng ta chấp trì danh hiệu, chứ không phải chúng ta thấy mình niệm được nhiều, niệm được tinh tấn thì mình nghĩ đó là công phu. Công phu phải nhìn nơi những cái được mất, những cái khen chê, những cái tốt xấu, những cái đau khổ, hạnh phúc, xem mình có bằng lòng hay không, xem mình có bình thường hay không. Đó, thì hôm nay thì mình nói rõ về cái vấn đề rốt cuộc là mình chấp trì danh hiệu là như thế nào nha. Chấp trì danh hiệu là như thế nào để cho tán gió thổi không lay. Chứ còn mà chấp trì nhiều, chấp trì sáng giờ là mấy tiếng đồng hồ luôn, tí nữa nó thổi là bay nữa cho coi nghe. Cho nên là chấp trì hay không, niệm Phật thì hay rồi đó, rất là hay luôn, nhưng mà tám gió thổi lay, thổi còn bay là cũng chưa đạt. Cho nên là phải thấy được cái mục đích của việc gìn giữ danh hiệu của mình là để tám gió thổi là mình không có suy nhê gì nghe, chứ không phải là niệm giỏi, niệm cả ngày luôn mà tí ra kia nhẹ nhẹ là thổi nó bay mất, bay liền. Đó, thì nói đến vấn đề niệm Phật làm sao để trong tâm mình có một cái sức định tĩnh trước tám gió, thì mượn lời của Ngài Hạ Liên Cư thì nhiều khi cũng có chép ra bài thơ của Ngài để cho mình thấy được rốt cuộc mình phải niệm Phật như thế nào để có được một cái nội tâm vững vàng trước cái cuộc sống. Thì Ngài Hạ Liên Cư, Ngài có viết một bài thơ để nhắc nhở những hành giả niệm Phật, dùng công không lúc niệm Phật. Thì Ngài đầu bài thơ Ngài viết là: niệm Phật kỵ nhất tinh thần tán loạn. Cái tối kỵ của người niệm Phật chính là tinh thần của mình không phóng chấn, tinh thần của mình không định tĩnh. Có nghĩa là miệng thì niệm A Di Đà Phật nhưng mà tinh thần nó cứ nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, không có dừng lại được. Nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện gì chưa xong đó, không dừng lại được. Kỳ nhất là cái việc đó. Nếu mà niệm một mặt niệm Phật, một mặt vẫn còn nghĩ đông nghĩ tây. Đó là điều tối kỵ của người niệm Phật. Thứ hai là tuyến niệm mơ hồ trước nhanh sau chậm. Tuyến niệm mơ hồ đó chính là tinh thần không có đủ cái, có nghĩa là lúc đó mình buồn ngủ hoặc là mình không có giữ được tâm mình, làm ra rất là mơ hồ. Trước nhanh sau chậm là nói lúc đầu thì phấn chấn, lúc sau thì nó mệt á, niệm một chút mà nó không có nhiếp tâm ở đâu đó mình, nó mệt cái niệm rề rà tinh thần xuống, là bị trước nhanh sau chậm, không có âm điệu lại không nối liền. Đó thì cái cách thức niệm Phật của chúng ta là đạt tiêu chuẩn rồi. Tiếp theo ngài nói tâm không hợp miệng. Có ai trước bây giờ mọi người có xem qua thơ nhắc nhở niệm Phật chưa? Có đọc qua bài thơ này chưa? Chắc cũng nghe chứ chắc cũng chưa có dịp đọc phải không? Tâm không hợp với miệng có nghĩa là tâm mình niệm A Di Đà Phật, miệng mình niệm A Di Đà Phật nhưng mà tâm mình không có niệm. Có nghĩa là có miệng không có tâm. Cho nên là niệm Phật có miệng có tâm. Tiếp theo là thanh không nhiếp niệm. Có nghĩa là âm thanh này, âm thanh A Di Đà Phật với niệm A Di Đà Phật không có khởi. Là một mặt thì có cái âm thanh mà một mặt vẫn phóng túng, không có nhiếp lại được. Lơ là dưỡng thức, cổ đức than rằng cách niệm như vậy rất khó thành tiếng. Nếu mà tâm không hợp miệng, thanh không nhiếp niệm thì mình đang nuôi dưỡng ý thức. Cái gì là ý thức? Ý thức chính là nói đề cập đến ý thức thứ sáu, chính là cái ý của mình. Một mặt mình ở trong niệm Phật đường mình niệm, một mặt thì cái ý thức của mình ở trong tuổi, là mình đang tạo ra một cái thói quen rất là xấu. Thói quen xấu có nghĩa là một mặt niệm Phật nhưng mà một mặt vẫn phóng túng được. Mà mục đích của niệm Phật để làm gì? Để hàng phục cái tâm vương ý mã của mình, tức là cái tâm chạy nhảy như ngựa của mình mà mình không chú trọng việc đó thì gọi là lơ là dưỡng thức. Thì cổ đức than là cách mà niệm như vậy rất khó thành thiện. Mà khó thành tiếng thì sao? Thì không giảng sanh sao? Tiếp theo là ngài chỉ cái phương pháp làm sao để niệm thành công. Thì tiếng hòa, nhịp đều, chữ ngay âm tròn là cái cách niệm của mình phải rõ ràng. Tiếp theo là phải thành khẩn, kháng khít, điềm đạm, an nhàn. Hai câu này quan trọng này. Mỗi một niệm phải thành khẩn. Thành khẩn có nghĩa là trong tâm mình thật sự khởi lên cái niệm, thật sự khởi lên cái câu danh hiệu. Kháng khít, điềm đạm, an nhàn có nghĩa là thật sự rất để tâm, rất cố gắng niệm, nhưng mà phải sao? Nhẹ nhàng. Chứ không phải là cứ cố gắng quyết tâm là sao? Là cái khí ở dưới nó lên, khí ở dưới nó vượng lên trên đầu, hỏa nó lên thì niệm cái tâm không có an. Nhưng mà phải sao? Là phải cố gắng, phải thành khẩn mà niệm, nhưng mà phải điềm đạm an nhàn, thoải mái mà niệm. Nhưng mà thoải mái không có nghĩa là muốn niệm sao niệm, phải liên tục, phải liên tục. Thanh hợp với tâm, tâm hợp với thanh, âm thanh hợp với tâm. Câu này vô cùng quan trọng luôn. Thanh hợp với tâm, tâm hợp với thanh. Tại sao lại phải nói hai câu như vậy? Khi mình niệm âm thanh chữ A thì trong tâm mình cái ý thức thứ sáu của mình phải điều nơi cái nhĩ căn để mà nghe âm thanh A. Đây gọi là thanh hợp với tâm. Phải rõ ràng đến từng chữ từng câu như vậy. Mình niệm chữ A thì trong tâm của mình điều cái ý thức của mình đến cái nhĩ căn, nghĩa là niệm chữ A thì tai nghe rõ ràng là chữ A. Đơn giản là vậy thôi. niệm chữ mi thì tai nghe âm thanh chữ mi. Cứ như vậy liên tục hết câu này tới câu kia. Như vậy thì sao? Như vậy thì trong tâm nó có một cái sức định. Và như bên nhà thiền hay nói, mình niệm tại đâu, mình lắng nghe tại đó, mình biết tới đó, thì đây gọi là chánh niệm hiện tiền. Mà trong các thiền đường là hay ghi là hành giả phải giữ chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là luôn luôn biết tâm mình đang ở đâu. Và người tu niệm Phật của mình thì biết tâm mình đang đặt nơi âm thanh A Di Đà Phật. Phải gìn giữ như vậy liên tục, không để cho cái ý thức nó phóng túng nghĩ chuyện khác. Đó, rất là quan trọng. Mình niệm A, tai nghe A. Nếu mà nghĩ chuyện khác thì sao? Quay lại nghe âm thanh tiếp. Rất đơn giản nhưng mà vô cùng quan trọng. Thanh tâm nối liền, có nghĩa là từng cái chữ này nó đã mình theo dõi được liên tục âm thanh A với âm thanh mi, âm thanh đà, âm thanh Phật nối liền với nhau như vậy, thành một cái chuỗi như vậy thì sao? Vọng niệm nó không xen vào được. Mình nghĩ chuyện khác là mình quay lại. Khi vọng niệm không xen vào được thì sao? Vọng niệm tự dứt. Cái này rất quan trọng nha. Nếu chúng ta không nắm vững cái này thì chúng ta niệm không có được sự nhiếp tâm. Quý vị hay nói là niệm Phật nó vô, hay là niệm nhiếp tâm, là do chỗ này. Mình không có biết cái phương pháp này thì mình niệm nhiều khi niệm hết thời cũng mệt dữ lắm. Mình phải biết phương pháp này, có nghĩa là mình điều cái ý thức của mình nơi cái âm thanh đó, làm sao cho nó rõ ràng từng chữ. Mình niệm chữ nào mình biết chữ đó, đây gọi là tuệ. Từng cái biết, từng mỗi chữ nối tiếp nhau, đây là định. Khi mà trong tâm mình có định, có tuệ, hay nói cách khác là cái biết của mình và cái âm thanh này rõ ràng, miên mật như vậy, thì tự nhiên hoàn thành giới ở bên trong. Giới chính là tâm không nghĩ các điều ác. Giới này chính là 5 giới, 10 thiện, 10 giới sa di, thậm chí 250 giới của tỳ kheo chúng ta đều có đủ ở trong đó. Do sức định tuệ mình hành trì cái câu Phật hiệu này đó, thì muốn thành thiến thì phải có cách niệm như vậy. Thì lâu ngày tâm mình nó có một cái giới định tuệ trong đó. Mà Phật nói sao? Siêng tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Tham sân si thâm căn cố đế trong cái tàn tức mình, lâu ngày nó mới diệt trừ được. Chứ còn bây giờ mình cố gắng không tham, không sân, không si, cái cách này khó. Chẳng qua là mình cố gắng, mình không thực hiện ra thôi, chứ còn trong tâm mình nó vẫn còn sinh sôi, vẫn còn đầy rẫy bên trong. Chỉ có cách tăng trưởng giới định tuệ thì tham sân si tự dứt. Cho nên là hôm nay là có cái cách niệm Phật của chúng ta nhất định là phải đầy đủ giới định tuệ bên trong, thì nó mới có hiệu quả. Giới định tuệ thành tựu, công phu thành tiến mới có thể thành tựu được. Chứ còn chúng ta một mặt chúng ta niệm Phật, một mặt chúng ta tha hồ nghĩ chuyện khác, tha hồ cứ phóng túng, tha hồ là nhìn lỗi người khác, tha hồ là khó chịu bên trong, tha hồ để ý những cái người xung quanh, tâm mình không chuyên nhất nơi cái âm thanh đó, thì cái thời niệm của chúng ta bỏ phí. Ngay lúc niệm Phật đường, ngay lúc ở nhà đều phải chú trọng cái chuyện đó, để cho cái tâm ý của mình xưa giờ nó chạy như ngựa, như vượng ấy, nó dần buộc lại. Và pháp môn của mình là buộc nơi danh hiệu A Di Đà Phật. Đây là cái cách dễ dàng nhất, cái cách dễ dàng nhất để chúng ta thành công. Mà cái vấn đề này thì Nhật Kim thấy không phải một mình Ngài Hạ Ly Cư, mà rất nhiều chư vị cổ đức đều đã khuyên mình niệm Phật phải có một cái sự công phu vậy đó. Chứ còn không khéo thì mình cứ niệm, mình cứ xem nhẹ đó, mình cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn mặc cái gì nó xảy ra thì kệ, niệm lấy hình thức cái gì là không có được, không có được, lỗ ai lỗ mình đâu. Tâm mình nó không an, tâm mình đối với những cái vấn đề trong cuộc sống không giải quyết được đó. Cho nên là đó là thơ của Ngài Hạ Ly Cư. Không những vậy, ở Việt Nam mình cũng có một vị là Ngài Hòa Thượng Trí Tịnh, Ngài cũng để lại một cái bài thơ, cái kệ niệm Phật của Ngài, cũng là dạy mình niệm Phật phải đầy đủ giới định tuệ bên trong đó. Một câu A Di Đà, không gấp cũng không hưởng, không nhanh cũng không chậm, tâm tiến hiệp với nhau, thường niệm cho rành rõ. Ông nghe đấy, nhiếp tâm là định học, nhận rõ là tuệ học. Biết được như vậy thì giới thể đầy đủ. Đó chính là công phu thần tiến hiện tiền. Ngài rất là quan trọng. Không phải Ngài cứ nói là con cố gắng niệm Phật, thật ra là Ngài khuyên chung chung vậy thôi. Nhưng mà lúc công phu thì phải có cái sự rõ ràng như vậy. Ngài mới nói nhiếp tâm là định học, nhận rõ là tuệ học. Và cái nhận rõ này nó quan trọng dữ lắm. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh mới nói, khi mà mình niệm A, mình nghe A, quý vị thấy nó bình thường. Nhưng mà thật sự quý vị thấy bình thường làm được không? Được chứ không được đúng không? Mình niệm A, mình nghe A, nghe không? Nghe chứ. Nhưng mà đây không phải bình thường tí nào đó. Nếu quý vị có thể giữ cái tâm mình để cho mỗi tiếng Phật hiệu, tai mình mỗi lắng nghe rõ ràng được như vậy, 5 phút, 10 phút, đây là điều không phải bình thường. Đây là điều phi thường, vô cùng hy hữu. Quý vị thử nhìn người trong thế gian, mấy ai dừng tâm lại được 5 phút, 10 phút? Quý vị thử nghĩ ngay thôi, ngay nơi quý vị là những người biết niệm Phật, có khi nào quý vị dừng lại được không? Không. Nghĩ lại gì? Nghĩ chuyện lần trước. Không nghĩ chuyện trước thì nghĩ chuyện lần sau. Chuyện lần trước chính là cái chuyện trong quá khứ, cái chuyện đã xảy ra rồi đó. Chắc chắn luôn, ngồi không là cứ nhớ cái chuyện này, hồi trưa là có cái vấn đề đó, hôm qua là gặp ông nọ bà kia. Rồi sao? Rồi ngày mai mình làm cái gì? Rồi ngày mốt mình làm cái gì? Ít bữa là có cái lịch cộng tu làm sao? Toàn là cái ý niệm đó hả? Mà sao? Chuyện đã qua rồi đó là quá khứ, nghĩ làm chi? Mà chuyện chưa tới là tương lai, mình nghĩ làm gì? Cho nên có một cái câu kệ là ban ban quá khứ đô thành mộng, duy chỉ đương tiền nhất cứu chân. Nghĩa là chuyện đã qua thì không có nghĩ nữa, mộng rồi mà. Nghĩ không giải quyết được vấn đề gì. Chuyện chưa tới biết nó như thế nào mà giải quyết. Cho nên là cách tốt nhất là giữ nơi cái biết hiện tiền. Và cái biết hiện tiền rốt ráo nhất chính là niệm A, biết là âm thanh A. Đơn giản vậy thôi. Mà cái biết này quý vị nghĩ là đơn giản, mà những khi nó đơn giản thế nào? Trong nhà thiền gọi cái biết cái âm thanh nó, cái nghe được âm thanh nó của mình, mình niệm A, mình nghe A, đây gọi là quán trí hiện tiền. Đây là thiền nha. Đơn giản thôi, thiền là cái gì? Niệm A, nghe A, đang thiền định. Chứ không phải thiền là bắt chân ngồi nhắm mắt nha. Mình niệm chữ A, tai mình nghe chữ A. Mình niệm chữ mi, nghe chữ mi. Không nghĩ trước sau, trái phải đều không nghĩ. Đơn giản vậy thôi. Và mình nối tiếp với nhau như vậy, đây chính là thiền định. Thiền định của pháp môn Tịnh Độ là nương nơi danh hiệu này để cho khởi phát cái tánh giác của chính mình lên. Còn thiền định của thiền tông thì rất là nhiều trường phái, nhưng mà thường là không có trụ nơi cái tướng. Còn thiền định của pháp môn niệm Phật, không phải mình niệm Phật là không có thiền định nha, thiền định đó, thiền định rất là cao siêu luôn, rất là dễ dàng, đơn giản. A Ni Đà Phật, trong tâm có thiền định, đang thiền định đó. Còn nếu mà không biết thì sao, cũng A Ni Đà Phật, nhưng mà tâm nó định nơi cái nhẹ, tâm nhớ nơi cái chuyện khác thì không có thiền định. Cho nên mỗi một câu niệm Phật mọi người phải trân trọng, trân trọng từ tâm khởi, từ miệng niệm ra, từ tai nghe vào. Làm được như vậy, một chữ là một chữ thôi nha, là mình thiền định được một niệm. Làm như vậy được 5 phút thì mình thiền định được 5 phút. Và khi thiền định này rồi, ban đầu mình làm thì nó chưa có quen, nó sẽ còn nghĩ những cái chuyện này chuyện kia xen vào. Nhưng mà đến một lúc nó quen rồi đó thì gọi là giới định tuệ nó hiện tiền. Thì trong tâm mình phát sinh ra một cái niềm hoan hỷ lớn. Do làm đã quen, nghe đã quen, buộc được cái tâm. Khi mà cái tâm nó ít dao động, bình thường cái tâm mình nó nghĩ cái biên độ dao động rất là lớn. Bình thường là nghĩ đông nghĩ tây là nó đã dao động rồi nha. Còn đụng chuyện mà nó mừng, nó vui cũng được, là cái biên độ dao động cực kỳ lớn. Cái tần số chấn động của tâm thức nó lớn đó. Cho nên phải mượn cái danh hiệu này buộc cái tâm vô, buộc cái tâm vào được, không có dao động nữa. Hoặc là nó dao động rất là nhỏ nơi xung quanh cái danh hiệu A Di Đà Phật. Và khi nó dao động rất là nhỏ thì tự nhiên mình sẽ an lạc. Còn người nào mà tu chưa an lạc á, thì chứng tỏ là một mặt niệm Phật, nhưng mà một mặt vẫn bị những cái niệm khác nó xen vào rất là nhiều, cho nên là không có cái trạng thái an lạc đó. Thì đó là cái cách thức để cho chúng ta niệm Phật mà đạt đến được cái hiệu quả công phu thành tiến, thì chúng ta phải biết phương pháp hành thiền, phải hành tiến. Ngài Ấn Quang Đại Sư thì Ngài dạy chúng ta niệm Phật là phải niệm tại đâu, chú tâm tại đó. Không, Ngài nói nghe rõ nha. Ngài nói niệm tại đâu, chú tâm tại đó, tìm mất sạch tâm không, Phật hiện. Như vậy là chứng được tròn những cái nhiệm vụ của người niệm Phật. Có nghĩa là đương niệm thì chú tâm tại cái niệm của mình. Các ngài đều rất là chú trọng cái vấn đề đó. Và ngài nói nếu mà chú trọng được như vậy đó thì các căn của mình mới có thể thâu nhiếp lại được. Thì cái này có một cái một vị Phật tử có đặt một câu hỏi với ngài Lý Bỉnh Nam. Cái câu hỏi này rất là hay. Ngài nói là thưa thầy Lý, con nghe nói trong kinh Pháp Hoa là mắt mình nhìn Phật là được 800 công đức, tai mình nghe danh hiệu của Phật, mũi mình thì nghe mùi hương cúng Phật, thân mình thì lễ Phật, ý mình thì đang tưởng Phật, nghĩa là sáu căn của mình là Phật pháp hết. Thì con thực hành như vậy có được không? Mọi người thấy được không? Rất là tinh tấn phải không? Mắt là nhìn Phật nè, tai là nghe âm thanh nè, thân là lễ Phật nè, miệng thì niệm Phật, ý thì tưởng Phật. Cái vị thấy tu hành vậy quá quá giỏi đúng không? Nhưng mà ngài Lý Bỉnh Nam, ngài nói sáu căn bị phân tán nơi sáu trần, phàm phu tâm không đủ sức để mà nhiếp. Có nghĩa là tuy mình sáu căn đều tiếp xúc với Phật pháp hết, tưởng chừng như có công đức nhưng mà không có. phàm phu của mình không thể cùng lúc giết một lúc sáu căn. Cho nên Ấn Quang Đại Sư mới chọn cho mình là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Đó, thì Ngài mới hỏi Ngài Đại Thế Chí là cái phương pháp nào để mà Ngài đắc được Tam Ma Địa. Thì đó, Ngài nói, thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài Văn Thù Sư Lợi đó, chúng sanh cõi Nam Diên Phù Đề là cõi của mình đó, là nhĩ căn văn lợi nhất. Cho nên là dùng căn tay để đi vào, để thâu nhiếp lại danh hiệu A Di Đà Phật này là dễ nhất. Đây là Văn Thù Sư Lợi thay chúng ta chọn một cái căn. Thì như thế nào là dùng căn tay để mà thâu nhiếp lại các căn? Có nghĩa là chúng ta trong niệm Phật đường, mỗi một câu niệm Phật lúc nãy giờ Đại Thiên nói đó, quý vị lắng nghe cho rõ ràng. Khi mà tai nghe rõ ràng, các thứ khác không chi phối nữa, thì căn tai không bị dính mắc nơi các âm thanh lạ nữa. Thì có nghĩa là chúng ta đã nhiếp được nhĩ căn. Và khi nhiếp được nhĩ căn thì tự nhiên mắt, mũi, lưỡi, thân ý phải đều nhiếp lại. Thì nghe rõ nha, chỗ này nó hơi sâu một tí, nhưng mà sâu cũng sao, đạo tràng mình chuyên tu hơn 10 năm nên là phải biết được những thứ công phu này, phải biết được cách nhiếp sáu căn. Bởi vì nhiếp sáu căn thì tịnh niệm nó mới xuất hiện được. Điều nhiếp lục căn, tình niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai và tâm ma địa, ấy là bậc nhất. Đó là phương pháp niệm Phật của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài là sơ tổ tịnh độ tâm, Ngài dạy chúng ta. Cho nên là điều nhiếp lục căn, làm sao sáu căn đối với sáu trần, mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh, cả hai đều không bị quấy nhiễu. Mắt đối với sắc có nghĩa là mình thôi nhìn thấy mọi người, dù có không chỉnh tề, dù có bước lộn chân chẳng hạn, nhưng mà mình không có bị động tâm, bởi vì mình không bị cái đó chi phối mình. Còn bình thường thì sao? Trong cuộc sống, mọi người thấy nhìn cái gì đẹp thì muốn nhìn lâu hơn chút phải không? Nhất là Tết á, Tết ai đi lựa cây, có ai lựa cây xấu không? À, có ai lựa cái cây bông mà nó nở hết rồi, nó chắc héo rồi không? Không đúng không? Thì mắt mình có một cái sự phân biệt chạy theo sắc trần. Thì mắt mình sao? Đang loạn động nơi sắc trần. Thì không phải là thâu nhiếp lục căn. Tai mình nghe âm thanh, ai khen khen á, thì bắt đầu trong tâm nó vui. Ai chê chê là để ý, để ý coi cái cô đó là cô chưa được cái chỗ này chỗ kia đó. Tai mình bị chi phối. Nếu quý vị nhìn ra thì có gì không? Âm thanh người ta khen cũng là một cái âm thanh, người ta chê cũng là một cái âm thanh thôi. Đó. Nếu mà vào cái sóng âm thanh thì nó cũng đơn giản là cái đường lên xuống thôi. Mà cái lên xuống mà khen thì khác, mà lên xuống chê là khác, mà lên xuống mà chửi nó là khác nữa nha. Chửi mình nói nặng nhẹ là khác, rất là khác luôn. Đó. Mắc mới gì tới mình đâu. Đó. Nhưng mà mình bị dính mắc rất là nặng. Rất là nặng. Hằng ngày sáu căn đối với sáu trần nó dính nặng nề dữ. Nó phân biệt ở trong đó, nó dính mắt, nó chấp trước, nó phân biệt ra là tốt là xấu. Rồi bắt đầu đó, nó ấn tượng vô đó, rồi là phải nó lên kế hoạch để nó trả đũa, giải quyết cái vấn đề đó. Đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu thứ này nếu chúng ta không dùng phương pháp niệm Phật để mà hàng phục lại, thì hàng ngày nó trôi theo sáu trần, theo cuộc sống, nó đi xa, nó xa lắm. Và bây giờ tất cả các pháp môn đều là để quy nhiếp lại. Và bây giờ pháp môn tịnh độ của mình là phải nương nơi cái danh hiệu A Di Đà Phật này để mà thâu nhiếp lại. Còn các pháp môn khác, không biết mọi người có tìm hiểu, nhưng mà nhiều khi thì không biết cái cách thức của các pháp môn khác rất là khó. rất là khó để cho sáu căn không giết nơi sáu trần. Cho nên là cái cách thức của pháp môn niệm Phật chính là bí quyết là nhiếp nhĩ căn. Mọi người nhớ kỹ nha, nhiếp được nhĩ căn thì năm căn kia tự quy nhiếp. Còn và A Di Đà Phật, nhưng mà cố ý lắng nghe nhưng mà cái nhĩ căn cũng không nhiếp luôn á, thì biết rồi thì mình đang phóng túng nơi sáu trần, nó dính mắc nơi sáu trần. Nhưng mà có điều ở trong cái niệm Phật đường này nó dính mắc nhẹ thôi, có nghĩa là nó cũng hơn thua, cũng là tư duy Phật pháp thôi. Còn ra cuộc sống nó dính mắc nơi sáu trần, nó dẫn mình đi đâu không biết, mà phải đi xuống không à, hơn thua cãi cọ, toàn là đi xuống không à, toàn là sinh khởi lên tham sân si không. Cho nên là mình có thời gian là đi Phật đường, mình có thời gian yên tĩnh thì cố gắng mình dụng công sao cho cầu tinh thuần, không cầu số lượng. Niệm Phật quý ở tinh, không quý ở nhiều. Tinh chính là mình làm được mỗi cái niệm của mình, làm sao cho tâm mình nó an trú nơi cái âm thanh danh hiệu đó, đó là tinh. Thì nếu mà làm được như vậy thì lần lần mình đang bước trên con đường thành tiến mới có hy vọng. Chứ còn mà không khéo thì mình cứ một mặt niệm Phật, nhưng mà một mặt mình không biết mình đi tới đâu. Một mặt là vẫn sinh hoạt, vẫn cuộc sống, vẫn cùng huynh đệ sinh hoạt trong đạo tràng, nhưng mà mình không biết được là cái vấn đề bản sắc mờ về chữ đó. Cho nên là nhất là những người nào mà chuyên tu thì họ sẽ có một cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm đó là kinh nghiệm điều giết các căn. Khi các căn điều giết thì trong tâm nó phát sinh ra một cái niềm an lạc lớn, và cái niềm an lạc này nó khích lệ mình tu tiếp. Còn tất cả những người tu một thời gian, niệm Phật một thời gian và cảm thấy cũng có mùi vị gì hết thì họ hối chuyển. Gần đây thì Dạ Thiên cũng có nghe rất là nhiều đạo tràng, rất nhiều người rất tinh tấn, rất niệm Phật, nhưng mà hối chuyển cũng khá là nhiều. Hối chuyển có nghĩa là họ bỏ cái môn niệm Phật luôn. Hồi trưa có nói với chú Ký đó, đạo tràng của Hoa Tâm cũng họ cũng không có niệm Phật nữa, chuyển hướng sang pháp môn khác thì cũng được, nhưng mà hy vọng là trong các pháp môn khác thì họ có cái sự thành công, sự tốt. Còn đạo tràng thì có cái duyên rất là thù thắng với họ được thành công, thì cố gắng làm sao đó như hồi sáng đã nói là phát Bồ Đề Tâm, thâm nhập nghĩa lý để phát được kinh sự, sau đó phát kinh lý. Còn vấn đề hành trì cái câu danh hiệu này thì mình phải làm sao được trong mỗi một niệm của mình giới định tuệ tăng trưởng, tham sân si tự dứt trừ, các căn dần dần điều nhiếp trở lại, không có bị phóng túng nơi sáu trần nhiều đó. Thì để biết cái phương pháp như vậy, hành trì phương pháp như vậy để chúng ta làm được. Không biết mọi người có nghe cái đĩa của cái bà cụ niệm Phật nhập thất 100 ngày, và bà sau khi bản sanh thì cái thân thể của bà được mọi người hộ niệm 50 ngày nữa mà bà không có bị hư. Biết mọi người nghe cái đĩa đó chưa? Đó, kinh nghiệm niệm Phật của bà rất là hay. Thì đó là một cái nhóm đồng tu bên Trung Quốc, thì họ phát tâm nhập thất 100 ngày. Thì trong 100 ngày đó thì mỗi ngày đều có thọ bát quan trai giới, sáng là phát nguyện thọ bát quan trai giới, sau đó là niệm Phật, rồi hình như là khoảng hết mấy mươi ngày đầu tiên là tu chung, sau đó đến cái giai đoạn là tu riêng, mỗi người tự tu riêng. Thì bà cụ này mới hỏi cái vị trưởng tràng đó là: thưa thầy, con niệm Phật rất là an lạc. Thì cụ niệm A Ni Phật, à, cụ niệm rất là chậm dần. Cụ mới nói là tôi niệm cảm thấy trong lòng rất là phấn khởi. Vậy thì tôi có cần nghe pháp nữa hay không? Thì thầy dẫn chúng mới nói đây là lúc mà đang công phu nhất tâm, thì thầy mới nói nghe pháp là để giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Tâm cụ hiện giờ đã không vướng mắc nữa, cũng có thể tiếp tục niệm Phật. Thì thầy đó mới khai thị chính là cụ niệm chữ A thì trong tâm chỉ biết chữ A, không nghĩ tới chữ mi. Khi cụ niệm chữ mi thì trong tâm chỉ biết chữ mi, nghe âm thanh mi. Trước thì không nghĩ tới chữ A, sau không nghĩ tới chữ đà. Cứ như vậy, miên mật như vậy. Thì bà niệm đến ngày 94, thì bà ngồi trong phòng, bà dựa cái vách, bà ra đi. Bà vãng sanh. Thì mọi người nghĩ bà chắc chắn có một cái điềm lành vãng sanh. Bà đã tinh tấn như vậy rồi thì chắc chắn là bà vãng sanh. Hơn nữa lúc đi là không bệnh tật gì hết mà lại ngồi xếp bằng. Thì mọi người mới cùng nhau niệm Phật cho bà. Nếu mà bà có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bà làm bằng chứng để cho mọi người tin tưởng. Thì để bà ở cái giữa của niệm Phật đường và niệm Phật thêm 50 ngày nữa nha. 50 ngày thì bà vẫn còn ngồi nguyên nữa. Thân xác hồng hào, da dễ hơi khô lại, không sao, vẫn còn ngồi nguyên nè. Đó, nên đó là cái minh chứng của bà niệm Phật đắc lực, đạt được công phu hoàn thiện. Nhưng mà ở mức độ thấp thì bà an nhiên tự tại và đang đi. Đó, đây là cái bằng chứng bản sanh. Có một cái đĩa, có thấy cái hình của bà chụp lúc bà ngồi và đi. Đó, thì cái này nhận mình có xem. Thì đó, thì hôm nay thì khi cũng nói đến cái cách thức để mình chấp trì cái danh hiệu như thế nào để cho nó phát sinh ra giới định tuệ trong mỗi cái danh hiệu đó, trong mỗi cái ý niệm của mình, làm sao mà chấp trì để cho tâm của mình nó không có chạy theo sáu trần. Đó, thì cái vấn đề này mọi người cố gắng thực hành. Nhưng khi nghĩ như ngài Ấn Quang Đại Sư nói thì nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Nếu mà thực sự cố gắng thực hành và y đúng phương pháp thì chắc chắn sẽ đạt được pháp hỷ, có nghĩa là mình biết được cái niềm vui trong Phật pháp. Đó, phải cố gắng niệm như vậy. Và cũng giới thiệu với mọi người là nếu mà cần tìm hiểu kỹ cách thức niệm Phật và để đạt được cái hiệu quả đó thì có bộ đĩa của thầy Hồ Tiểu Lâm, thầy giảng 3 tập về phương pháp niệm Phật của Đại sư Ấn Quang. Thì thầy trình bày cái tâm đắc của thầy rất là chi tiết về cái cách thầy hành trì, cách thầy nghe nó khó khăn như thế nào đến khi thầy đắc được cái an vui trong Phật pháp, cái nhiếp tâm sáu căn không bị phóng túng lên sau trần. Thầy nói rất là chi tiết. Và cái bộ đĩa này chính là Hòa Thượng Tịnh Không mời thầy Hồ Tiểu Lâm giảng cho quý thầy và quý đồng tu bên cái đạo tràng của Hòa Thượng. Đó, thì nếu chúng ta còn cái vướng mắc chưa hiểu thì có thể xem cái bộ đĩa của thầy đó. Thì hôm nay thì chỉ nói rõ một cái phần về cái phương pháp chúng ta trì danh. Còn ngoài ra có một cái vấn đề về những thứ chuyên niệm cũng quan trọng không kém, phương tiện không kém. Đó là cũng là cái vấn đề ức Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai bất định kiến Phật. Thì cũng nói sơ về cái vấn đề này, chứ nếu mà nói rộng ra cái thời gian cũng nhiều. Đó, thì chúng ta trong cuộc sống bận rộn lắm, không thể lúc nào cũng a mi để mình nghe rõ ràng được. Trong cuộc sống mãi mãi như vậy đâu có được, đúng không? Vẫn phải là cuộc sống, vẫn phải lo cho gia đình, vẫn phải lo kiếm tiền, vẫn phải lo cuộc sống nữa, rất là nhiều thứ, lại còn ơn nghĩa qua lại rất là nhiều. Cho nên Phật đưa ra một cái pháp phương tiện ức Phật để cho ngoài cái thời gian chúng ta chấp trì danh hiệu, chúng ta lại ức Phật. Thì cái này có thời gian thì Thiên Kim sẽ nói rõ hơn làm thế nào gọi là ức Phật, làm thế nào gọi là trong tâm có Phật. Hay nói cách khác, Phật hiệu mình có thể gián đoạn nhưng mà Phật tâm thì tuyệt đối không được gián đoạn. Tuy Phật hiệu gián đoạn nhưng mà Phật tâm không gián đoạn, mình hồi hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc chắc chắn đã xong. Đó, rất là quan trọng. Vì hôm nay cái thời gian cũng có hạn, nên là chúng ta cũng cố gắng mình chấp trì danh hiệu sao cho đạt được hiệu quả một chút. Còn lần sau nếu có dịp thì chúng ta tìm hiểu thêm cái thời gian trong cuộc sống mình lo cho gia đình con cái, làm sao vẫn có Phật tâm ở trong đó, làm sao để tâm Phật này nối liền 24 giờ không dứt. Còn hiện tại thì thời gian mình niệm được danh hiệu thì cố gắng chấp trì sao để mỗi một niệm này lôi kéo cái tâm mình trở lại cái tánh đức gần hơn một chút, để cho nó bớt có vọng động, để cho nó bớt có phóng túng theo xấu trần nhiều trong cuộc sống thì mình mới nhẹ nhàng được. Chứ còn người nào mà cái tâm nó nặng nề cái chuyện cuộc sống, đây chính là đang bị xấu căn chạy cái xấu trần, cái biên độ nó lớn quá, cho nên là nó làm mình dao động rất là nhiều. Thì hôm nay thời gian đến đây thì Thiên cũng có vài lời dạy.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.